Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở chúng ta phải lo tu vì thân xác hiện hữu của chúng ta đang có rất quý báu. Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có một thể xác, có đầy đủ âm dương ngũ hành, đầy đủ mọi tri giác sáng suốt, phần hồn làm chủ, chịu trách nhiệm mọi sự việc. Cho nên chúng ta được làm người thì phải học, học đủ mọi trạng thái, có sướng, có khổ, có thưởng, có phạt, để thức tâm hầu lo tu, khai sáng khả năng của chính mình. Khi đạt được sự thanh tịnh, thì mới có thể giúp mình và giúp người. Người tu phải luôn luôn hướng nội để tìm sự sai trái của chính mình để tu sửa, thì mới mong có cơ hội tiến. Chúng ta không lo khai sáng mình, thì không ai có thể giúp chúng ta được. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi đọc hồi 24 của bộ sách Địa ngục Du Ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành và Hội Ái hữu vô vi được phép phiên dịch năm 1980.
Chúng ta đã đọc đến đây mới thấy rõ sự gian manh mỗi mỗi không có chối cãi được, không giấu được. Ở thế gian còn không giấu được. Thế gian lấy tay che thì họ không thấy, nhưng mà rốt cuộc rồi á cũng biết. Ông vua hồi xưa làm cái gì bây giờ họ cũng hiểu kìa mà. Họ còn biết ra được. Huống hồ vì hành động của chúng ta gian manh cướp giật, người ta dòm, người ta thấy, người ta hiểu hết. Manh lơ lừa gạt, người ta hiểu hết, không có thể giấu. Họ chỉ không chơi với ta thôi, rồi họ bỏ đi một ngày nào đó. Cái tánh tham lam nó càng ngày càng gia tăng, sự cướp bóc nó càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà rốt cuộc cái sự trừng phạt là thấy rõ chưa? Tiền dễ kiếm, dễ xài, dễ bệnh hoạn. Đó, cái lối gian manh ăn cướp thì chúng ta thấy rõ. Chứ không phải nơi tôi ăn cướp được rồi tôi hạnh phúc, không được. Ăn cướp dễ kiếm, dễ xài, dễ bị bệnh hoạn. Thấy rõ chưa? Những người hút sách là về cha mẹ cưng, la lên một tiếng cha mẹ đút tiền, nó ra nó mua xì ke gì nó hút. Còn nó về nhà kiếm không được đồng xu, nó cũng chả làm gì. Nó lại không có lâm cái bệnh trạng đó. Cho nên cha mẹ không phải là khắt khe với con, phải biết đường lối dẫn dắt và nghiêm trị, và để cho con biết rằng đồng tiền không phải dễ kiếm, mà chính nó phải kiếm đồng tiền nó mới thấy giá trị và nó không có xài phí bậy. Cha mẹ làm cha mẹ phải biết dẫn dắt con. Quá cưng con hại con, mà hại luôn cả mình nữa, hại luôn cả xã hội, mà làm ô uế cả thanh khí của càn khôn vũ trụ. Đó là một đại tội. Ngày hôm nay chúng ta biết tu là chúng ta biết thanh lọc. Mỗi mỗi chúng ta làm pháp luân thường chuyển là thanh lọc. Thanh lọc cái tội trạng tâm tối u mê ở bên trong, mà càng ngày càng khai triển nó ra để cho nó mở cái thức. Chính mình là người trách nhiệm đối với mình. Cho nên mỗi đêm các bạn, mỗi tu là trách nhiệm đối với các bạn. Các bạn thấy sự cực nhập khó khăn. Lúc các bạn tu, những cơ khí trời đất sắp sẵn dễ dãi như vậy đó, nhưng mà bạn kêu, bạn đem vào lòng mà cũng than là khó khăn. Chúc cho tôi hít khó quá, tôi thở khó quá, tôi thiền khó quá. Nhưng mà không biết cái này là cái gì. Cái này là lập lại sự quân bình và đem lại sự sáng suốt sẵn có cho chính mình, để thấy rõ cái tội chúng ta, và ta dũng mãnh lên, ta học được cái dũng chí đó để khai thông thượng trung hạ có cơ tạng rồi, chúng ta mới dũng mãnh khai tội của chúng ta, thấy rõ tội trạng của chúng ta. Nhiều khi các bạn làm tội nhiều mà các bạn không thấy, trong ngày đều có tội hết mà không thấy. Vì sao? Vì tâm tối. Sự tâm tối nó che lấp, làm sao thấy? Chúng ta cố gắng làm, cố gắng khai triển. Cho nên nhiều bạn tu niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhất lý thông vạn lý minh, Nam Mô A Di Đà Phật nó quy tâm rồi thì thấy rõ, tưởng Phật thì Phật có đó. Mà khi mà chúng ta ổn định quy nhất rồi, ta là Phật, quy một với cả trời đất. Tâm trạng chứ chúng ta không còn việc của cá nhân nữa, việc của tất cả, việc của chúng sanh, việc của vạn linh đồng nhất khai triển và khai mở tâm linh rất rõ rệt. Cho nên càng tu thì càng thấy lợi ích cho ta về tâm linh, chứ không phải về tiền bạc. Nhiều người nói chúng ta tu sao bây giờ cứ đưa tiền làm này làm kia làm nọ, hết tiền tôi. Nó không biết cái tiền của ai. Tiền của trời Phật cho nó để làm thiện, mà nó không biết của thiên trả địa, phải giúp đỡ và phải xây dựng, thì để cái tâm nó được mở. Cho nên trước kia các bạn kẹo kiết, keo kiết đồng xu không dám xài. Ngày nay các bạn thấy người ta đau khổ, các bạn giúp họ. Nên nhà, nên cửa các bạn mừng biết là bao nhiêu. Y như là các bạn, người ta làm ăn có bạc tỷ, bạc triệu, các bạn mừng lắm. Chú cha nhờ tôi mà thằng đó nó lương thiện, ngày nay nó làm khá, trời ngó nó. Rồi nó lại kiếm tiền, nó lại biết làm phước. Mình cái tâm mình càng mới nhiều nữa, càng sung sướng nữa. Mình giúp được một, nhưng mà mình kiến thức được 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó vô cùng khai triển. Lúc đó chúng ta thấy rõ của thiên trả địa, của ông trời chứ không phải của người thế gian. Nhưng mà ông thử làm một chút, cứ ôm ba đồng tiền đó, rồi củng cố những chuyện bất chánh, rồi nuôi cái tánh ý phàm trược sân si eo hẹp, rồi càng ngày càng xa lánh thiên ý. Là vậy, khi mà chúng ta thấy rõ rằng tất cả của cải của trời Phật, chúng sanh ý người là ý trời, thấy rõ ràng, mà chúng ta hòa được chúng sanh và xây dựng cho chúng sanh tiến hóa, thì hạnh hy sinh của chúng ta càng ngày càng cao, hạnh Bồ Tát của chúng ta càng ngày càng thức. Các bạn được ăn cọng rau cũng vậy, nó đã hy sinh cho chúng ta. Các bạn ăn miếng thịt nó cũng đã hy sinh cho chúng ta. Nó càng ngày càng lớn rộng để nó quán độ chúng sanh. Mà nếu chúng ta còn cái tâm eo hẹp, nói của tôi, cái này là của tôi, cái này là của anh, không có của ai hết, của ông trời, phải nhớ của ông trời. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi trong căn nhà tốt đẹp này cũng do trời giúp đỡ, chúng ta có duyên lành, hòa cảm với mọi người, rồi chúng ta mới có cơ hội hội tụ trong tình thương huynh đệ mà để hướng về cái cõi thanh sạch của chúng ta. Mọi người chúng ta có quyền trở về với chúng ta, và mọi người chúng ta có quyền bỏ những cái sự tâm tối ngu muội, ô trược tham dâm. Đó. Để khi mà các bạn tu, mà các bạn biết từ bỏ hy sinh những cái tập quán đó, thì các bạn đâu có bước vào địa ngục làm gì nữa. Địa ngục đâu có chỗ chứa người hiền, nhưng mà dành cho người dữ. Các bạn thấy chưa? Người dữ là người ngu, người tâm tối chứ không phải người sáng suốt. Người hung hăng là người tâm tối chứ không phải người sáng suốt. Các bạn thấy trong nhà các bạn có mấy đứa con, có đứa thì mẹ nói gì con nghe nấy, mẹ nói trật con cũng xin vâng và xin làm theo lời mẹ. Còn có đứa mẹ chưa nói nữa ta chửi tạt trong mặt rồi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tội nó hiển hiện trước mặt. Mà cái sự hung hăng đó là gì? Có giúp cho nó tiến không? Nó càng ngày càng sân si hơn, càng ngày càng cô lập, và càng ngày càng thúc đẩy nó vô trong cái chỗ tâm tối, càng ngày càng đi ăn chơi, càng hành hạ thể xác nó mà nó đâu có hay. Lấy rượu chè làm bích, rồi đi chơi bờ, rồi càng ngày càng tiều tụy, hút thuốc đồ này kia cái nọ, càng ngày càng hư, càng hủy hoại cái cơ tạng này. Cái cơ tạng này là cái cấu trúc bởi siêu nhiên của trời Phật, nó sắp đặt một cái cơ cấu cho chúng ta ngự để học và để tiến. Nhưng mà chúng ta phá hủy cái lớp học, nghĩ cái tội nó ra thế nào. Cha mẹ chúng ta thấy ta buồn phiền bệnh hoạn, cha mẹ cũng đau lòng hết sức mà không biết làm sao cứu rỗi. Còn trời Phật thì nghĩ sao? Chỉ chờ ngày mà luận tội mà thôi. Cho nên ngày nào chúng ta cũng có tội, phải nhìn nhận là chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, chứ chúng ta không phải ngon lành, không phải tốt đâu. Tất cả là đều có tội. Phải nhớ chúng ta xuống đây học để thức tâm và trở về với sự chân giác nhàn hạ, là từ bỏ tất cả những tội trạng. Tội trạng là do đâu? Do tham dâm khởi đầu. Sự tham dâm càng bành trướng thì càng lôi cuốn tâm thần. và không có bao giờ phát triển được. Biết sanh lão bệnh tử tạm thời gian thấy rõ ràng, mà chúng ta còn chưa thức giác, chưa buông bỏ, còn ôm, còn giấu kín những cái tật xấu đó thì không bao giờ phát triển. Cho nên nhiều người tu họ thức tâm, họ nói thật những cái gì họ đã sai lầm. Họ ăn cướp người khác họ nói, nhưng mà bây giờ họ không ăn cướp nữa. Bây giờ nhất quyết đưa tới họ không thèm nữa. Bây giờ họ thấy rõ rồi, cái đó không phải nhiệm vụ của họ và không phải cái lợi lộc của chính họ. Họ đi tìm cái nhiệm vụ và cái lợi lộc. Nhiệm vụ là cái sức khỏe của họ để cứu độ những người đau khổ. Nhiệm vụ của họ là lo tu để ảnh hưởng những người độc ác trở nên hiền. Và càng ngày càng tu để tóm thâu được thanh điển của trời đất, rồi phóng tỏa cho người khác. Đó là nhiệm vụ của chúng sanh tại thế. Học dũng, học hòa để tiến hóa, chứ không phải học hung hăng để xuống địa ngục. Ông trời cũng cho con xuống thế gian để học hung hăng xuống địa ngục là cái vô lý. Ở địa ngục của ông không có chỗ chứa. Ông mong mọi người làm sao cố gắng tu để trở về với chân giác, thông minh lên, để từ bỏ những cái sự động loạn đó để tiến. Mà khi mà chúng ta đạt được rồi, bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể ảnh hưởng người. Vì sao? Chúng ta là một tội phạm tâm tối, thì những người chưa được cứu rỗi họ là tâm tối. Chứ chúng ta đừng có chê cái loại đó mà chúng ta không nói đạo. Loại nào chúng ta cũng khi mà đắc đạo rồi phải hòa với mọi giới và đồ cho mọi giới tiến hóa. Trong cái dũng chí kiên nhẫn, chúng ta bằng lòng cho người đời hành hạ. Chúng ta hiện nay giải thích chút, mai giải thích chút, mốt giải thích chút, đóng góp cho chúng sanh được đồng hưởng như chúng ta. Đó là cái dũng chí thăng hoa, đại từ, đại bi, cứu khổ chúng sanh là ở nơi đó. Chúng ta mỗi đêm chúng ta đã biết đọc Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, mà tâm chúng ta không học được cái việc đại từ. Cho nên chúng ta phải buông bỏ, phải xóa bỏ tất cả những cái gì đố kỵ tị hiềm trong nội tâm. Chúng ta phải tiêu diệt tức khắc, không nên nuôi dưỡng. Đó là một họa hại rõ rệt. Và hồn thiên của các bạn không có bao giờ trở về thiên đàng được, nếu còn áp dụng đố kỵ tị hiềm không có tiếng nổi. Phải cố gắng mở thức hòa đồng mới có duyên lành mà tiến qua được. Thì hôm nay đến đây thì cũng chúng ta cũng đồng thanh tương ứng để học hỏi cái chân lý sâu xa của những vị đã đi và đi từ bước chân của Ngài, đã tìm hiểu chân lý và thấy rõ cái luật nhân quả, để cho chúng ta được học hỏi, đóng góp cho chúng ta bao nhiêu năm tháng ngày giờ khổ cực, và ngày hôm nay chúng ta lại được nghe và thấu triệt và cố gắng giữ lấy nó và nghiên cứu, nghe đi nghe lại cho nhiều lần. Cho nên ông trời nhiều khi ông cũng nói chúng ta là lỗ tai trâu, nghe rồi quên, không có thức tâm. Cho nên chúng ta nghe nhiều thì chúng ta mới thấy rõ cái tội chúng ta mới thức tâm. Cho nên phải cố gắng, đừng có nói tôi lớn tuổi rồi tôi không cần nghe cái đó, tôi biết nhiều quá. Không đâu, các bạn biết nhưng mà các bạn chưa làm. Cho nên các bạn nghe nhiều rồi các bạn làm, bắt cần buông bỏ cái tánh hư tật xấu, đó là các bạn làm cho bạn. Mà còn ôm cái tánh hư tật xấu thì không bao giờ các bạn cứu bạn được một ly, một phần nào hết. Chỉ có bị kẹt trong thảm cảnh mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Thập Nhị Nhân Hiền, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba, gửi đến quý vị.
Thập nhị nhân hiền hãy thiết tha, trở về nguồn cội pháp phân hòa, chuyên tu tự đạt hồng ân phước, mọi mặt yên vui khỏi đọa xa. A Tỳ địa ngục nơi sanh sát, tiên Phật thiên đàng cảnh phát quang, đức độ triền miên xây dựng tiền, quán thông tình ly cảnh thiên đàng. Luân hồi thế cảnh khổ đa đoan, bài vở triền miên dạy chàng nàng, thống khổ học rồi chỉ lạc quan, lấy không làm đích để phân bàn. Hòa cùng thiên giới nơi muôn khôi, học tiền học hòa dự các ngôi, đời đạo xong tu đồng thắng tiền, can khôn hòa hợp chẳng sang tôi.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, trong bài giảng hôm nay, nhắc đến cái việc mở sáu luồng xa, và khai thông sáu luồng điện, nguyên lý của
Nam Mô Di Đà Phật.
Trong cái lúc thiền định, thì chúng con, như Thầy có dạy là tập trung cái câu niệm ở giữa, nhưng mà đó là để mở cái quả lưu xa đầu tiên. Nhưng mà trong ngày có nhiều khi lúc đi đứng nằm ngồi thì mình niệm mình đưa lên ở trên đỉnh đầu, đó là cái lưu xa. Thì tất nhiên là hai cái lưu xa đó có thể mình hành như vậy nó mở một được hay là cái trước hay sao?
Nó phải có mở trước, có quả trước rồi khi nó mới theo.
Và tất như vậy thì mình phải tập trung
ở giữa chân mày trước à, nó tập trung đó, nó nâng phá ra rồi thì cái kia nó phải chạy theo. Vì chỉ cái chạy đó, cái xe hơi bây giờ chạy là giờ nhờ cái ga, rồi nó cháy cái ga thì mấy cái kia nó chạy lung tung à, thấy không? Mà nó chạy theo đúng theo cái tổ chức quy định, hiểu chưa? À, cái càng khôn vũ trụ có tổ chức, có sự quy định mà cho nó chạy rồi là được. Cho nên tại sao mình mới hướng nam? Lại hướng nam là thật sự là quả, mà quả với quả tương giao, nó tiếp nó mới rút, nó mới tiến, để tiên tiên tất cả trầm nháy mắt đi về trời, chứ không phải là đợi làm cơ mua giấy thiết kế đi về trời nha. Đừng có lo, đừng cứ tu cho tôi nháy mắt là về trời, nói vậy à.
Dạ thưa, sáu cái luân xa ấy nó hành, nó vận hành cách nào, nó liên hệ đến cái dòng điện mà nó nối liền nhâm mạch đốc?
Cái nhâm mạch đốc đó là nó liên hệ với cái ngũ hành bây giờ nè, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà kim mộc thủy hỏa thổ nó có nhiều tầng rờ mó cũng được nữa, mà có cái tầng không rờ mó, và có cái tầng hư không cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, chủ trương ở bên trên. Tức nó nhiều tầng lớp, nhưng càng đi vô trong thì càng thanh nhẹ, mà càng đi vô trong thì càng được trụ đảnh. Cái đó càng đi vô trong là ngũ khí triều nguyên rồi đó, rồi tam quê trụ đảnh, lúc đó tinh khí thần mới phát huy thừa tiếp bên trên, mới kêu bật siêu sinh lại một lần nữa, thấy chưa? Rồi từ đó mới là học hỏi, mới học hỏi rồi kết tinh mới là đi, rồi bay, rồi biến hóa. Có lớp lan chứ, mà muốn làm ẩu làm được, nó tôi muốn bay cái đột không được, tôi muốn anh phải qua cái trường đó anh mới tới chỗ kia. Cho nên chúng ta phải học nhẫn mới đạt. Mà cái đạt của chúng ta trong nháy mắt, cái đạt trong bất ngờ, nhớ không? Ngay trong cái bậc phòng thiền này này, có nhiều người bất ngờ tôi được gặp ông, chứ tôi không có định tới đây, bất ngờ, hiểu chưa? Đời cuộc sống của chúng ta toàn là bất ngờ, không có ngờ trước được. Cho nên chúng ta ổn định đi, lo tu đi rồi sẽ gặp. chứ đừng nói tôi sẽ làm như ông Lý Tiệt Hoài, hay tôi sẽ làm như Bát Tiên, hay tôi sẽ làm như ông Phật Thích Ca. Miễn bàn những vấn đề đó, tôi làm sao cho thanh tịnh cho tôi là được rồi. Khi thanh tịnh thì tôi có thể làm tất cả, mà tôi thiếu thanh tịnh thì chả làm được việc gì hết. Thấy chưa? Mình tu đây là khứ trực lưu thanh, mục đích để đạt gì? Đạt được thanh tịnh cho đạt gì? Có cái cơ bản mới có tiến hóa, còn không có cơ bản tiến hóa cái gì? Người ta giao việc mình không biết làm mà không cơ bản mà nó tôi biết nấu bếp, xuống nó đưa cái dao không biết sắc xịt mà làm gì? Thấy không? Nó phải có cái cơ bản.
Thương tâm có một điều thắc mắc nhờ lúc mà tối qua lúc ngồi thiền bắt đầu ngồi vô niệm Nam Mô Di Đà Phật một cái, thì mới niệm một câu đầu thôi thì cảm thấy như là ai táng vào mắt một cái, táng hỏa tâm tinh luôn. Như vậy là có hại gì không?
Không
hay
sao.
Có cái chuyện gì
không ăn chung gì hết,
ngũ tạng nó không có ổn hay là tại
không
sao?
Không sao, anh cứ giữ đi, cứ giữ cái đó và niệm để đi tới là muốn, người ta muốn chiều tiếng cho anh học cái chữ Dũng mà thôi. Có vị thiên liên đó muốn dạy anh kêu cái chữ Dũng thôi, chứ không có gì
hết. Không có một cách gì mà giải thích cho hiểu tại sao.
Hiểu chứ, phải hiểu chứ, bởi vì cái luồng điển của anh đi lên là trong điển anh là điển tò mò. Chứ không phải anh vô anh ngồi thiền trong thanh tịnh. Anh mới vô rồi để coi thì có việc gì xảy ra không. Cái đó là tò mò, nó phải chơi anh một cái chứ. Để cho anh thức để cho anh thức chứ làm sao độ anh được. Phải có cái đó anh mới thức. Cái thức anh thấy tới ra mình thiếu thanh tịnh. Mình thanh tịnh thì tự nhiên mình sẽ thấy. Anh ngồi, nãy tôi đã nói rồi mà. Tôi nói trước câu anh hỏi, anh nhớ lại phải không?
Kính xin thầy, khi mình thiền định thầy, niệm danh cha với niệm lực tự Di Đà có khác nhau vậy?
Cái nào cũng là ý lành tâm đẹp, nhưng mà lục tự Di Đà là căn bản để khai mở lục luân xa, 6 cái luân xa trong cơ thể của mình. Mình làm chủ, mình phải biết kiểm soát trước sau. Thấy không? Trong đó có giải thích Nam Mô Di Đà Phật là nguyên cái chấn động lực nó thế nào. Rồi sau mà hiểu cái đó rồi, tập trung lên nó cũng như là niệm danh cha, hương thượng, giải thoát. Nắm cái đó để mà đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật tốt hơn. Có thể niệm được thì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhiều người cầu tiếng quá mức, thành ra không tiếng. Nhiều người nó chơi với cha gần hơn, chơi Phật lâu còn phải đi trở về cha. Khôn vậy đó, đi direction hơn. Người ta phải làm cơ, nó không thèm làm cơ, đi tới trước. Cái đó thì phải tục lùi tới lòng lại sắp hàng. Hiểu chưa? Cũng phải học lớp tú tài rồi mới lớp đại học. Cái niệm Nam Mô Di Đà Phật được, không sao.
Thưa thầy, giờ sao tự nhiên cũng ra kêu cha như vậy rồi tự nhiên cứ khóc.
Con cứ niệm Phật thôi, con cứ niệm Phật đi, thấy không? Phải biết niệm Phật mới trình diện với cha được, phải hiểu chỗ đó. Phải biết niệm Phật mới trình diện với cha, phải trong lành, phải khai mở mới trở về với đấng đại từ bi. Cha không phải là một vị từ bi, cha là đại từ bi. Luôn luôn phải khai mở tâm thức mới trình diện, hào quang thanh tịnh vô cùng, không có sự động loạn. Phải hiểu điều này. Vì con phải có nhiệm vụ tu để đi tới sự cao siêu của bề trên ăn độ, thì mình càng thức tâm, càng nới rộng, càng mở lượng từ bi để đón nhận thanh quang điển lành của bề trên ăn độ, để chúng ta tiến. Khi con tiến được là mọi người sẽ đồng tiến, là ý lành tâm đẹp. Chúng ta phải xây dựng ngay trong cái giờ phút thiên liên chiếu cho mình, phải mở rộng ra để đón nhận và tiến hóa. Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con cưng của Thượng Đế mà thôi.
Kính xin thầy giải đáp thêm câu nữa là con được mọi nhân loại là từ do Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng do từ nhân loại mà ra. Vậy nguyên thủy khởi đầu là Ngọc Hoàng Thượng Đế cho từ đâu ra mà ra?
Ngọc Hoàng Thượng Đế là khối hào quang đại từ bi thanh tịnh vô cùng. Nếu Ngài không có đại từ bi thanh tịnh, Ngài không có chịu đựng sự sống của hạt cát, không chịu đựng sự sống của cây cỏ, và không có chịu đựng sự sống của những người trọn lành. Thì tất cả nơi nào cũng có tia sáng thanh tịnh của Ngài chiếu hóa, chứ không có sự ràng buộc. Hiểu không? Các từng lớp mọi trạng thái quy nguyên, mà thức tâm mới biết rằng Thượng Đế là ai. Nếu không thanh tịnh quy nguyên thì chả biết Thượng Đế là ai. Nghe Thượng Đế, nói Thượng Đế, xưng danh cha, nói danh cha, nhưng mà chưa biết thực chất của cha. Đại từ bi thanh tịnh mới cứu độ chúng sanh. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người vẫn còn lầm, thấy rằng cha, xưng danh cha là đúng, không phải. Hỡi sức thanh tịnh từ bi thương yêu cởi mở, khai triển tâm thức vô cùng để cứu độ chúng sanh. Ngài hằng hữu các nơi các chỗ, không phải nơi trong lành mới có Ngài, mà nơi ô trược cũng có sự hiện diện của Ngài. Nếu không có sự hiện diện của Ngài thì những người bị nhúng trong bùn làm sao vươn lên được. Nó nhoi lên trong khi đậm loạn vô cùng, nó nhoi lên trong khi khổ não vô cùng. Đó là tia sáng thanh tịnh của đại từ bi để cứu độ chúng sanh. Chúng sanh nào hiểu được? Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải ý thức điều này, phải giữ lòng thanh nhẹ, vô cực vô biên thanh nhẹ, mới thấy đại từ bi chiếu rọi thanh quang cho chúng ta. Cho nên tôi kêu gọi tất cả những bạn đạo khắp năm châu mở lượng hải hà ra, lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, bỏ tâm bỏ tánh phàm để trở về với thực chất và đón nhận sự thanh cao của Ngài đang hướng độ từ giây phút khách. Chứ không phải chờ ngày đó mới hướng độ đâu. Chúng ta giáng lâm đã có Ngài trong ta. Cái thể xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Một sự kích động chút đỉnh của thể xác là làm cho chúng ta bất an. Đó là cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Chính Ngài đang dạy chúng ta. Đó là kinh vô tự. Cho nên phải thanh tịnh mới thấy sự kích động và phản động là ân sư của chúng ta. Chúng ta mới thức, mới hiểu cấu trúc của cái thể xác này, cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải đơn giản như trong cái máy in ra đâu. Khác. Giờ này khác. Chỗ nãy giờ nghe khác mà chút nữa lên kia ra, bước ra đường hiểu khác rồi, thay đổi rồi. Nó tinh vi vô cùng, không có phải đơn giản như người thế gian suy luận đâu. Nó khác hẳn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.